Tai luad calendam cantare van, Jesu gantae lam from yan. Vadon ben lam cha cum nyau ta vui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp nhân thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương dựa cho
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Đề mục hôm nay là Tủ thuốc thiên nhiên. Hôm nay tôi xin nói đến các loại trái cây tươi như là những dược phẩm có thể ngăn ngừa hay chữa được những tật bệnh cho con người. Thật thế, quý vị có thể bảo vệ mình trước những bệnh ung thư, đau tim hay là kích ngất bằng cách ăn các loại trái cây tươi như những loại thuốc bảo vệ sức khỏe cho con người, chống lại nhiều bệnh hiểm nghèo bằng nhiều cách khác nhau. Trái cây chứa đựng nhiều hóa chất hỗn hợp bởi thiên nhiên có khả năng chặn đứng sự tăng trưởng của các tế bào ung thư. Các loại chất sợi trong trái cây đặc biệt rất hiệu quả chống lại bệnh ung thư cột sống. Nhiều cuộc khảo cứu rộng lớn cho thấy rằng người ăn được nhiều trái cây tươi có thể giảm đến một nửa việc nguy hiểm do ung thư gây ra. Trái cây còn chứa rất nhiều vitamin làm ngưng tăng cholesterol thường đóng trong các mạch máu, làm giảm nguy hiểm cho việc đau tim. Viện Ung thư chi 33 triệu đô la trong 5 năm cho chương trình nghiên cứu về những lợi ích của trái cây. Kết quả cho thấy ai ăn nhiều trái cây tươi có thể tránh được rất nhiều bệnh tật. Sau đây là một số các loại trái cây sẽ giúp cho thân hình quý vị được đẹp đẽ. Mỗi ngày ăn một quả táo thì ít khi phải đi khám bác sĩ và quý vị sẽ trông trẻ ra nhờ ăn táo. Táo còn giúp chống ung thư và giảm cholesterol. Cắn một miếng đầy ngập những chất axit tốt và khỏe làm giảm dấu hiệu của tuổi già, xóa đi những vết nhăn, tránh làm khô da, tránh mụn. Theo các khoa học gia thì chất pectin fiber trong quả táo có khả năng chặn đứng sự phát triển của bướu ung thư. Cam chống đau tim, mỗi ngày ăn từ 1 đến 4 quả cam sẽ làm giảm bệnh cao máu và ngừa được những chứng đau tim. Cam còn chứa đầy vitamin C bảo vệ cơ thể của bạn chống lại những tia của ánh sáng mặt trời không tốt. Bã cam nghiền nát cũng chống lại ung thư nữa. Dưa cantaloupe giúp cho buồng phổi. Dưa cantaloupe là một loại dưa chứa nhiều vitamin C có thể giúp quý vị chống lại những bệnh về hô hấp như bệnh đau cuống phổi, bronchitis. Chất beta-carotene trong dưa sẽ giúp cho quý bà đỡ bị chóng mặt hay đau tim đến 50%. Các cuộc nghiên cứu còn cho biết dưa làm giảm rất nhanh nguy cơ bệnh đau tim và giúp ngừa được bệnh ung thư phổi và ung thư miệng. Chuối rất tốt cho tim, mỗi ngày ăn một trái chuối rất tốt cho việc làm giảm nguy hiểm về đau tim. Chất potassium trong chuối làm cho không bị mập, giữ cho các mạch máu được mạnh mẽ, làm cho mức cholesterol thấp xuống và hạ huyết áp cao. Chuối còn chứa rất nhiều magnesium giúp bảo vệ xương và tim. Dâu rất tốt cho gan. Một ly dâu chứa nhiều fiber hơn 2 lát bánh mì nướng và làm giảm nguy cơ ung thư cột sống. Trong quả dâu có chứa allergen acid có thể giúp để tránh ung thư phổi, ung thư da và ung thư gan. Đã thử nghiệm có kết quả tốt trên súc vật và trên con người. Còn rất nhiều các loại trái cây khác không kém phần bổ dưỡng và giúp ích cho sức khỏe của con người mà tôi sẽ đề cập trong một bài chia sẻ khác. Kính chúc quý vị thính hữu ăn ngon và ngủ khỏe. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta nhờ ơn Chúa soi dẫn để tìm hiểu về đề tài hướng về tương lai không nao núng. Thưa quý vị, sợ hãi và kinh khiếp là tâm trạng chung từ các xóm trong làng, thành thị cho đến các quốc gia trên thế giới. Ngày nay nhân loại đã bị sự sợ hãi ám ảnh trong tiền tài và chính trị như sự khủng hoảng. Quả thật vậy, tâm hồn con người không bao giờ có sự an vui khi họ phát hiện sự khủng hoảng kinh tế, tài chính hoặc sự khủng bố xảy ra nơi này hoặc nơi khác. Trong Phúc Âm Cựu Ước, sách Jeremy đoạn 6 câu 25 có lời Chúa phán dạy rằng khắp mọi nơi đều có sự kinh hãi. Nhưng đối diện với sự kinh hãi là tin tưởng, trông cậy và đức tin. Chỉ có một cách duy nhất để hướng về tương lai không một chút nao núng là điều đã được nói đến trong Phúc Âm Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 23. Chúa là đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ không thiếu thốn gì. Ngài giúp tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài phục hồi linh hồn tôi, dẫn tôi vào đường lối công bình vì cớ danh Ngài. Dù khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ không sợ tai họa nào vì Ngài ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Ngài bày tiệc đãi tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Ngài sức dầu trên đầu tôi, chắn tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi, phúc lành và tình yêu thương sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Chúa đến muôn đời. Đó là sự tin tưởng mà chúng ta rất cần. Và Đức Chúa Trời của chúng ta đã phán dạy cho chúng ta ngày nay. Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương. Nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi. Và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Phúc Âm Tăng Ước sách Giăng thứ nhất đoạn 4 câu thứ 18. Có nhiều người nhìn tương lai với nỗi lo sợ và tuyệt vọng. Làn sóng tự vẫn trong giới thiếu niên gia tăng. Nhưng điều khác nhau là cái thái độ của cơ đốc nhân. Người đã biết đặt để sự trông cậy nơi Chúa. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là những người được kêu gọi theo mục đích của Ngài. Phúc Âm Tăng Ước sách Roma đoạn 8 câu 28. Và Đức Chúa Giêsu cũng có phán dạy: và này, ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế. Phúc Âm Tăng Ước Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 20 phần B. Đối với người đã đặt Chúa ưu tiên số 1 ở trong đời sống của mình, thì dầu có đi dưới ánh sáng mặt trời hay ở trong bóng đêm cũng không cần sợ hãi hay kinh khiếp, vì lời hứa của Chúa: đừng sợ vì ta ở cùng ngươi, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi, ta sẽ thêm sức cho ngươi, giúp đỡ ngươi, ta sẽ gìn giữ ngươi bằng tay phải công chính của ta. Phúc âm Cựu Ước, sách Ê-sai đoạn 41 câu 10. Dẫu có khi những tín nhân Cơ Đốc chỉ thấy sự ảm đạm và màn đen trong cuộc đời đi nữa, hãy cảm tạ Chúa vì sự tin tưởng và biết chắc rằng chúng ta được ở trong Ngài. Ta ở cùng ngươi, ta là Đức Chúa Trời ngươi, ta sẽ gìn giữ ngươi bằng tay phải công bình của ta. Có người sợ chết. Sợ chết là một kẻ thù, một ác quỷ ghê gớm và bạo tàn. Nhân loại và loài vật đều bị sự chết khắc phục không chút nới tai. Nhưng trong Chúa Giêsu cứu thế, chết là sự yên nghỉ thể xác, một giấc ngủ yên lành. Vừa khi Đức Chúa Giêsu đến làng Bethany, Ngài phán bảo cùng các môn đồ: Lazarus, bạn của chúng ta đang ngủ, nhưng ta sắp đến đánh thức người dậy. Các môn đồ nói: Thưa Chúa, nếu anh ấy ngủ chắc sẽ khỏi bệnh. Nhưng Đức Chúa Giêsu ngụ ý Lazarus đã chết rồi. Còn họ lại tưởng Ngài nói về giấc ngủ thường. Cho nên Đức Chúa Giêsu mới nói rõ ràng rằng Lazarus đã chết rồi. Phúc âm Tân Ước, sách Giăng đoạn 11, câu 11 đến câu thứ 14. Đức Chúa Giêsu phán: Lazarus ngủ, nhưng ta đến đánh thức người. Ở đây, Chúa Giêsu đã làm sáng tỏ vấn đề. Khi một người sống trong Chúa, vâng phục mọi điều răn dạy của Ngài, và đến cuối con đường của cuộc đời, người đã ngủ trong Chúa và nghỉ ngơi cho đến buổi bình minh phục sinh. Phước cho những người chết là chết trong Chúa. Thánh Linh phán: Phải như vậy để họ nghỉ ngơi, không còn lao khổ nữa, vì công khó họ sẽ theo họ. Phúc âm Tân Ước, sách Khải Huyền đoạn 14 câu 13. Đối với các tín nhân Cơ Đốc, chết là ngủ, là một sự nghỉ ngơi. Thế nên tác giả sách Thi Thiên nói rằng sự chết của các thánh ngài là quý báu trước mặt Chúa. Phúc âm Cựu Ước, sách Thi Thiên đoạn 116 câu thứ 15. Có những lúc khi chúng ta không thể hiểu được là tại sao một tín nhân Cơ Đốc hiền lành lại gặp phải sự chết bất ngờ, quá đột ngột. Chúng ta kêu lên: tại sao như vậy hỡi Chúa? Nhưng đối với người đã đặt để sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời thì không có sự ngụy biện nào cho sự trả lời một cách đơn giản. Người công chính chết đi nhưng chẳng ai để ý đến. Người nhân đức bị cắt đi nhưng không ai hiểu rằng người công chính được cắt đi khỏi tai họa. Phúc âm Cựu Ước, sách Ê-sai đoạn 57 câu 1. Có người còn sợ sự phán xét nữa. Họ không muốn nói đến sự phán xét hoặc không muốn nghe về điều đó. Giống như quan tổng đốc Philip, khi ông nghe thánh đồ Phaolô giảng về sự phán xét hầu đến thì ông run sợ. Ngày nay nhân loại cũng vậy, vì họ không đặt cái niềm tin nơi Chúa cứu thế nên họ sợ hãi khi họ nghĩ đến ngày đó, vì mọi sự giấu kín trong đời sống buông lung của họ sẽ được phô bày ra. Nhưng những ai đã sống cho Chúa, trong Chúa và vì Chúa thì đều biết rằng họ có đấng cầu thai ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Giêsu cứu thế, tức là đấng công bình. Phúc âm Tân Ước, sách Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 1. Họ biết đấng cầu thai trên thiên quốc và là đấng trung bảo đã chết trên thập tự giá, đã sống lại. Trong ngày phán xét, Ngài sẽ đứng lên và dang rộng đôi cánh tay để tuyên bố rằng: Thưa Cha, huyết của con đã đổ ra chết thế cho linh hồn này. Chẳng có điều gì làm lạ cho những người tín đồ cơ đốc chân chánh, họ có thể đối diện với tương lai và sự phán xét mà không nao đúng, vì họ đã có lời hứa của Đức Chúa Giêsu có thể cứu rỗi hoàn toàn những người nhờ Ngài mà đến với Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho họ. Phúc âm Tân Ước Hebrew đoạn 7 câu 25. Con người còn sợ sự tái lâm của Chúa, Ngài Chúa Giêsu hồi lai sẽ là giờ phút kinh hãi nhất đối với hàng triệu triệu người. Đó là một ngày báo thù khi mỗi người đã sống ngoài Chúa sẽ kêu cầu núi và đá: hãy rơi xuống trên chúng tôi, hãy che khuất chúng tôi để chúng tôi khỏi đối diện với đấng ngự trên ngai và khỏi cơn thạnh nộ của Thiên Con. Vì Ngài vĩ đại, Ngài thạnh nộ của các ngài đã đến, ai có thể đứng nổi? Phúc âm Tân Ước sách Kêu Quyền đoạn 6 câu 16-17. Đội ơn Đức Chúa Trời vì sẽ có những người được đứng nổi trong ngày đó, bởi vì họ đã ở trong Chúa cứu thế và đã sống với đời sống vâng phục Ngài, và họ đang khi trông đợi niềm hy vọng phước hạnh và sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại là đấng cứu thế của chúng ta. Tâm Tân Ước sách Tít đoạn 2 câu 13. Thưa quý vị và các bạn, họ là những người phản chiếu ảnh tượng của Chúa cứu thế và noi dấu chân với những gương mặt chói sáng chờ đợi vua hồi lai của họ, kêu lên rằng: kìa, đây là Đức Chúa Trời của chúng ta, chúng tôi đã trông đợi Ngài để Ngài cứu rỗi chúng tôi. Đây là Chúa mà chúng tôi đã trông đợi, chúng ta hân hoan và vui mừng trong sự cứu rỗi của Ngài. Phúc âm Cử Ước sách Ê-sai đoạn 25 câu 9. Đó là niềm hy vọng của các tín nhân Cơ Đốc, đó là ngày của sự phục sinh. Vì khi mạng lệnh ban ra cùng với tiếng gọi của Thiên Sứ Trưởng và tiếng càn của Đức Chúa Trời vang lên, thì chính mình Chúa sẽ từ trời giáng xuống. Bây giờ những người chết trong Chúa cứu thế sẽ sống lại trước hết, rồi đến chúng ta là những người đang sống mà còn lại sẽ cùng họ được cất lên trong đám mây để nghinh tiếp Chúa trên không trung. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi. Vì thế anh chị em hãy dùng những lời ấy mà an ủi khuyến khích lẫn nhau. Phúc âm Tân Ước sách Tê-sô-li-ca thứ nhất đoạn 4 câu 16 câu thứ 18 của đại. Quý vị và các bạn thân mến, một tương lai cho những tín nhân Cơ Đốc không thể tưởng tượng được. Thì có sự vinh quang nào có thể sánh với sự phục sinh trong ngày Chúa hồi lai? Tôi tưởng tượng, tôi thấy sự diễn hành vui mừng dấy lên một số đông người không ai đếm được. Họ mặc áo dài trắng, tôi trông thấy họ đến với vô số người vui mừng bất tận, tay cầm nhánh trà là, cất tiếng kêu lên rằng: sự cứu rỗi thuộc về Thiên Con, sự cứu rỗi thuộc về Thiên Con. Những người làm cha mẹ sẽ ôm chặt con cái mình vào lòng, sau bao nhiêu năm trời xa cách nhung nhớ. Những cặp vợ chồng đã cách biệt trong nhiều năm, bây giờ được tùng phùng, mặt đối mặt, tay trong tay vui mừng không xiết. Chúng ta sẽ được sự tự do của chính mình, vì không còn có buồn thảm than khóc về tội lỗi và đau đớn nữa. Chúa Giêsu, thưa quý vị, Ngài sẽ trở lại, Ngài sẽ đến mau chóng. Các dấu chỉ thì giờ đã ứng nghiệm, chương trình của Đức Chúa Trời được trọn lành và hoàn tất một cách toàn hảo, và sự cứu chuộc đã được nắm vững vàng. Hãy dẹp bỏ mọi sự bối rối trong tâm hồn, hãy lao ráo nước mắt, hãy nao nức ở trong niềm vui, trong ý tưởng của Ngài tùng phùng quang vinh ấy. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thuyền đời của chúng ta sắp cập bến rồi. Hãy chuẩn bị lên bờ và bước vào nhà như lời Thầy mà Ngài đã hứa. Lòng các ngươi chớ hề bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, rồi ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng sẽ ở đó. Phúc âm Tân Ước sách Giăng đoạn 14 câu 1 đến câu 3. Đó là lời hứa của Đức Chúa Giêsu. Sự mong đợi của Đức Chúa Giêsu là đáng cứu thế và là nguồn của sự hy vọng chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, trong đất lành mà chúng ta sẽ được Chúa ban cho sẽ không còn có chết chóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Phúc âm Tân Ước sách Khải Huyền đoạn 21 câu 4. Đức Chúa Trời đã hoạch định chương trình tương lai thật là tuyệt vời cho tôi và cho quý vị. Chúng ta không cần phải sợ hãi hay lo phiền chi cả. Quý vị đã mất mất những người thân yêu mình chăng? Khá nhìn biết rằng Cha Thánh ở trên trời vốn biết gánh nặng ở trong tâm hồn của mỗi người trong chúng ta, và Ngài sẽ chăm sóc, bởi vì Ngài là đấng hay chăm sóc anh em trong thế gian này và trong nước của Ngài. Ngài đã dự phòng một tương lai rạng rỡ cho cái ngày tùng phùng đầy hiển vinh cho những kẻ yêu mấy Ngài. Thưa quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị hãy đến với Đức Chúa Giêsu ngay trong giờ phút này để tin nhận Ngài và mời Ngài ngự vào ở trong tâm hồn quý vị, để loại ra khỏi quý vị những sự lo sợ kinh hãi về đời này, nhưng có đầy sự tin tưởng và hy vọng ở trong quyền năng cứu chuộc của Ngài. Ngài sẽ ban cho chúng ta một cuộc sống được sự bình an ở trong Ngài, ở tại tầng thế này, và ban cho chúng ta một hy vọng, một niềm tin, một sự chắc chắn rằng Ngài, Ngài trở lại sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời ở trong. Thưa quý vị đã sẵn sàng để đặt cái niềm tin nơi Chúa chưa? Hãy đặt cái niềm tin của mình trong Chúa ngay trong giờ phút này, để quý vị có được sự an lòng. Quý vị sẽ thoát ra khỏi mọi sự sợ hãi về đời này, nhưng ban cho quý vị có một đời sống an vui. Đời sống an vui trong Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen.
Dâng thế đêm muôn an vui, muôn hạnh phúc mới, cả thế giới tung hô dân Chúa trời chi ca. Muôn câu ca tôn vinh Giêsu là cứu Chúa, đấng giàu lòng yêu thương cứu chúng sinh, trên thấp từ nơi vô của ta Chúa đồ biên, chịu chết đau thương cho thế nhân. Chúa ơi ơn Ngài có sao thay không lời ta xin, kính dâng lên Ngài lời tôn vinh cảm ơn Ngài, với tất cả tâm lòng hèn mòn thay, sức lực đời thanh xuân nguyện luôn cứ mãi sướng ca. Hallelujah, hallelujah, ca ngợi chiên con cha thiên hậu. Hallelujah, hallelujah, như dòng huyết bao Chúa Giêsu cứu chuộc con khắp mọi dân. Ca ngợi chiên con đã giáng thế đem nguồn an vui, nguồn hạnh phúc mới, cả thế giới tung hô dân Chúa trời chi cao. Một nước sẽ tụng ca Ngài là đấng sáng tạo và ngợi khen danh Cha toàn năng. Hallelujah, hallelujah, ca ngợi chiên con Cha huyền năng. Hallelujah, hallelujah, như dòng huyết bao Chúa Giêsu cứu chuộc con khắp mọi dân. Ca ngợi chiên con đã giáng thế
còn được đổi mới, được sạch tội bởi dòng huyết Giê-xu, khiến tâm hồn con thanh, khiến chứa tràn hạnh phúc, cùng kính dâng Cha bao ước mơ. Thánh Linh tuôn tràn trong tâm con như ngọn lửa đốt cháy, những ô giờ trần tục làm con nên giống như Ngài. Các thế giới sẽ hòa lòng tôn cao danh Giê-xu yêu thương là Chúa trên muôn loài. Alleluia, Alleluia, ca ngợi chiến con Cha Việt Nam. Alleluia, Alleluia, như dòng huyết bao Chúa Giê-xu cầu chuộc con khắp mọi dân. Ca ngợi chiến con đã giáng thế đem nguồn an vui, nguồn hạnh phúc mới, cả thế giới tung hô danh Chúa trời chí cao. Cả thế giới tung hô danh Chúa trời chí cao. Cả thế giới tung hô danh Chúa trời chí cao. Giê-xu Christ chiêm con thân.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.
Thiên Chúa là nơi an bình cho